xin chào Trần Văn Mỏng trên Facebook và trên trang YouTube á, tên gọi là Cường Horticulturist. Bây giờ mình dùng tên gọi là Cường ha, cho dễ xưng hô. Thì Cường có thể cho biết là ban đầu Cường đến Úc du học ngành gì và theo diện visa nào vậy?
Lúc đầu á, thì lúc mà em còn ở Việt Nam thì em đăng ký học cái ngành tiếng tại nhà hàng. Sau đó qua đây em học tiếng Anh một năm á, rồi em thấy cái ngành IT á, thì em nghĩ là nó mình, nếu như mình sau này mình về Việt Nam mình xin việc cũng dễ. Cho nên em chuyển qua học IT 2 năm một ký. Khi mà ra trường á, thì IT rất là khó xin việc, với lại phần mềm nó cập nhật mỗi năm đó, khó theo kiểu mình phải học hoài, học liên tục, cho nên em mới sau đó khó xin việc nên em chuyển qua học nông nghiệp.
Vậy là lúc đó là Cường qua Úc du học theo diện visa du học như các bạn du học sinh khác đúng không?
À đúng rồi.
Tại sao lúc đó em lại chuyển qua ngành nông nghiệp?
Thì lúc đầu á, thì em cứ nghĩ là mình học công nghệ thông tin hay là quản lý khách sạn nhà hàng để sau này mình về Việt Nam làm á. Nhưng mà sau này mình qua đây thấy nước Úc này rất là dễ sống, lại kiếm việc làm cũng rất là dễ, khó khăn. Cho nên em mới ý định là học nghiệp, với lại em lúc mà em đi học trong trường đó em có đi làm part time. Em thấy cái ngành nông nghiệp thì cũng rất là dễ làm, chỉ có làm tới làm luôn hoài cũng rất là dễ, cho nên qua học nông nghiệp.
Những cái công việc mà làm trong ngành nông nghiệp là những cái dạng công việc gì mà Cường nói là nó khá là dễ làm?
Thí dụ như nếu như mình làm ở farm của người Việt mình hay người Tây thì cũng có những cái công việc giống như là hái dưa, hái cà, quắn dưa, quắn cà, hái ớt thì thôi, tới làm nuôi thôi, không phải suy nghĩ nhiều hết.
Khi mà Cường chọn học ngành nông nghiệp á, thì Cường học ở trường nào, thời gian học, cái yêu cầu khóa học nó như thế nào vậy Cường?
Dạ, cái trường đó thì cái F Earl Grey ở Nam Úc rồi chị. Mình học chi phí một năm thời lúc em học là chỉ có 11.000 thôi, mà như bây giờ chính phủ tài trợ gì đó còn rẻ hơn nữa, khoảng 9.500 gì đó là học 2 năm. Thường cái khóa học là full 2 năm, sau này mình ra trường mình xin việc rất là dễ. Nó chỉ là diploma thôi. Cái diploma đó mình có thể xin chính phủ bảo trợ được. Tại vì cái khóa học mình từ 2 năm trở lên là phải bảo trợ.
Cho sinh viên quốc tế luôn á hả Cường?
Dạ đúng rồi chị. Em thì cũng là sinh viên quốc tế nè. Thấy cái ngành đó học thì tiếng Anh nó không cần cao. Chỉ có 5.5 là mình vô cái đầu vô để mà mình học thôi. Chứ lại vô đó thì mình chỉ có học về trồng cây. Rồi họ cũng dạy mình thêm cách lót gạch. Rồi cách chăm sóc cây, rồi phân biệt sâu bệnh, có những thứ nó rất là đơn giản thôi, chứ không có gì quá đòi hỏi tiếng Anh cao.
Và trong cái quá trình Cường học 2 năm đó thì Cường thấy học ngành nông nghiệp nó có khó không?
Theo em thì em thấy rất là dễ chị, tại vì tiếng Anh của em lúc đó thì cũng dở. Do đó mình học, mình thầy cô cũng biết, mình châu Á với lại người Việt đó, tiếng Anh du học sinh thì không có bằng như mấy người cái local ở đây, thì họ cũng tận tình giúp đỡ. Tiếng Anh thì cây cối thì chỉ có mấy loại cây giống như cây tăng, tá, hoa, rễ thì cũng gọi chung là như vậy. Bệnh thì cũng có nhiều thuốc, đó là cứ áp dụng xịt cho những cái cây đó thôi, chứ không có gì mà mình phải suy nghĩ. Với lại mình làm bài luận ít, rất là ít, không ít viết bài luận lắm, chỉ có cái cuối năm học thì mình mới viết một cái bài luận văn để mà mình ra trường thôi.
Học ngành đó thì có vẻ như là mình thực hành nhiều hơn đúng không?
Đúng rồi, đó là cái về practical nhiều hơn.
Cơ hội nghề nghiệp như thế nào sau khi mà mình tốt nghiệp ngành đó vậy Cường?
Dạ thì trong trường sao mình đang lúc mình đang học ở trường cũng có dẫn mình đi tham quan những cái farm, cái nông trại lớn rồi đó chị. Sau khi mình ra trường thì họ có thể giới thiệu nghề nghiệp cho mình, hoặc là mình trong thời gian mình đi học đó, học một tuần năm đầu thì mình học chỉ có 3-4 bữa thôi. Hai mình học chỉ khoảng 2-3 bữa là dữ lắm rồi. Mình có thể đi làm thêm để mà mình lấy kinh nghiệm thêm rất là dễ.
Kim Anh có một thắc mắc là trước đó, trước khi đi học thì Cường có biết trồng cây, có hiểu biết về nông nghiệp và làm farm rồi vườn nhà này nọ không?
Thật ra thì lúc ở Việt Nam em là không có biết gì về nông nghiệp hết, chỉ có ba mẹ làm ruộng, làm lúa chị thôi. Với lại hồi đó em ở bên Việt Nam làm có đi làm văn phòng, đi thu thuế rồi thôi, chứ không có biết về trồng cây hết á. Khi mình đi làm thêm đó, mình thấy trồng cây rồi cũng dễ, có nhiêu đó thôi, rồi mới bắt đầu yêu cây, yêu cối, rồi mình mới học qua nông nghiệp. Và IT đó là chẳng đi làm farm, tại vì làm farm như em nói là rất là dễ, mình chịu khó chút xíu thôi.
Tại vì Kim Anh thấy là cái tên Cường Horticulturist là một cái tên rất là quen thuộc ở trên YouTube, là trên Facebook, đưa ra những cái lời khuyên, những cái lời tư vấn cho mọi người về cách trồng cây làm vườn. Cường cũng là một khách mời rất là quen thuộc của chương trình Góc Vườn của tôi, của SBS Việt ngữ. Kim Anh thắc mắc là tại sao mà Cường có nhiều cái kiến thức về cây trồng, về vườn nhà như vậy?
Thật ra thì ở Việt Nam lúc mà mình qua đây thì em cũng không có làm quen với cây cối, thì mình qua đây mình bắt đầu từ con số 0 rồi em mới thi làm farm thêm. Em học hỏi kinh nghiệm của những cái chỗ mình làm đó, người chỉ tận tình lắm, rồi mình vô trường mình học thêm, thầy cô chỉ tận tình lắm. Có những thứ cây cối thì nó cũng chỉ có những cái lúc nào nó cần phân cần nước thì có nhiêu đó, mình cứ làm tới làm lui thôi, rồi mình trồng. Ví dụ mình học là một chuyện, còn thực hành ra là một chuyện đó, thì mình phải những cái năm đầu đó là mình trồng có thể là nó không đạt trăm năng suất, chỉ có ấp 90% thôi, là mình phải rút kinh nghiệm từ tập mình nâng lên. Ví dụ lúc mà em còn đi học đồ đó là phải đi làm thêm, mình hỏi thêm, rồi mình đọc sách lên trên mạng YouTube rồi mình coi, hoặc là mình hỏi những người chủ farm đó, người ta nghiệp ta cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, ta ở bên kia là người ta cũng là làm văn phòng không à, qua đây có kinh nghiệm nhiều hơn, rồi mình học hỏi những người đó là rất là hay.
Vậy là lúc mà khi bắt đầu du học đó là Cường chọn Nam Úc để du học đúng không?
Dạ.
Sau khi mà Cường tốt nghiệp rồi á, thì hiện giờ công việc của Cường là có theo đúng cái ngành nông nghiệp của mình không?
Dạ đúng chị, tại vì cái hiện giờ thì lúc em học là cái khóa đó tên là Diploma of Horticulture, thì thường thường ta dạy về cây cối chung luôn, rồi làm vườn là chung luôn, thiết kế vườn cũng là chung vô cái ngành đó, rồi nó cũng thực tế với cái công việc làm farm của mình, cho nên mình học ra trường rồi mình đi xin việc rất là dễ.
Kim Anh cũng được biết đó là mới đây là Cường đã nhận được một cái tin vui là bạn đã lấy được BA thường trú nhân tại Úc. Cường có thể chia sẻ là cái hành trình của Cường để được định cư tại Úc mà khi mà Cường chọn học ngành nông nghiệp?
Dạ, thì lúc đầu khi mà em ra trường học cái ngành nông nghiệp xong, mình ra trường đó, thì em lúc đó thì tiếng Anh em chưa có đủ, em chỉ xin được cái visa chủ bảo lãnh là 457, thì lúc đó cái 457 còn. Mình xin chủ bảo lãnh ở 457, nhưng mà sau thời gian thì nó gặp trục trặc vấn đề về cái 457, thì em mới chuyển qua, sau hết cái 457 ra em mới chuyển qua 482 cũng là chủ bảo lãnh. Rồi trong thời gian đi làm đó có quen người bạn mà giống như người bạn local đây nè, với lại mấy người cũng international đó, người ta nói bây giờ chính phủ người ta bảo trợ cái ngành horticulture, là nó kêu bằng agriculture technician đó, là horticulture technician cũng vậy thôi, được chính phủ bảo trợ. Bắt đầu em mới tìm hiểu nghiên cứu, và mình thông qua mấy cái dịch vụ di trú đó, em có quen cái anh đó, anh tận tình lắm, anh Nguyễn Nhân Quyết ở Railway Education and Services. Anh tư vấn cho mình là đi cái đường nào, là làm hồ sơ ra sao đó, thì chuyện em xin qua được cái visa 491 tiểu bang bảo trợ. Thì mình rất là thoải mái, là mình làm không có cần phải mà giới hạn. Thí dụ như chủ bảo lãnh á, thì mình chỉ làm cho một người chủ thôi, là giới hạn thời gian làm, rồi giới hạn là chỉ làm một người. Còn như tiểu bang bảo trợ mình làm không có giới hạn luôn, mình muốn cho bao nhiêu người chủ cũng được, bao nhiêu giờ cũng được. Thì sau đó thí dụ mình đọc qua trên visa 191 là bây giờ là chính phủ bỏ luôn cái minimum giống như là lương tối thiểu là 3.900 đó, chính phủ cũng không cần nữa, bây giờ là có làm là được, là chính phủ cũng cấp cho mình cái visa đúng.
Tức là từ cái visa 491 thì Cường mới bắt đầu xin được BA định cư tại Úc. Thời gian mà từ cái visa 491 cho đến cái lúc mà được nhận được BA là khoảng bao lâu? Và có những yêu cầu gì?
Dạ thì 491 đó, mình nói như là nó 75% mình được PR rồi. Là hay nói mình nói cái khác như là 99% rồi. Tại vì chính phủ là muốn mình phải làm thêm, chứ không có phải là đi thẳng vô PR là mình là chuyển qua xin thất nghiệp. Còn mình 491 là mình phải làm trong vòng 3 năm. 3 năm đó mình khai thuế, rồi sau đó mình nộp qua 191 là chỉ tốn thêm tiền phí khoảng vài trăm đô nữa thôi, chứ không có nhiều. Thay thế là mình xin được cái visa 191.
Trong cái thời gian mà từ 491 cho đến 191 thì Cường có gặp cái khó khăn gì không?
Không chị, tại vì cái 491 đó là mình, như em nói là khoảng 95-99% mình được PR là mình xin được cái Medicare cũng hưởng lợi bằng với cái những người thường trú nhân ở đây thôi, xin được. Mình đỡ cái tốn tiền cũng đó thì mình cũng không gặp gì chứ. Thì mấy thì mình cứ đi làm bình thường, mình có thể xin part time hay là full time, hay là mình làm bao nhiêu chất cũng được, mà tùy theo mình thôi, buộc cho một người chủ ấy. Giống như là mình bị ràng buộc với người chủ đó, tại vì tiểu bang bảo trợ rất là thoải mái, dễ dàng cho mấy cái bạn mà sinh viên hay là cái người mà học cái visa 491.
Có nghĩa là lúc mà Cường mới qua Úc du học á, là Cường chưa có ý định định cư đúng không? Nhưng mà sau đó ở Úc một thời gian rồi thì bắt đầu Cường mới nghĩ đến chuyện là xin định cư ở Úc.
Em thấy bên đây mình không cần quen biết gì cho, mình chỉ có mình ra trường là giống như là chính phủ nó công bằng là không cần quen biết gì hết, chỉ có là ra trường có kinh nghiệm làm là được hả? Cái kinh nghiệm tại là bên đây chính phủ cũng ưu đãi rồi với lại để tài trợ bảo trợ này kia, cũng trợ cấp cho những cái người dân đây nè, thấy cái trụ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe đồ cũng tốt, cho nên em mới đọc định là chuyển sang học nông nghiệp để mà mình xin định cư ở đây.
Trong vài năm trở lại đây thì số lượng sinh viên lựa chọn du học Úc ngành nông nghiệp á cũng ngày càng tăng. Bản thân là cũng là học ngành nông nghiệp và đã xin định cư thành công ở Úc. Thì Cường có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà Cường nghĩ là quan trọng nhất để có thể lấy được PR thành công với ngành nông nghiệp hay không?
Dạ thì trước hết là cái tiếng Anh của mình, để nạp được cái xin được cái bảo trợ là yêu cầu mình phải có tiếng Anh IELTS là 6 chấm, nhưng mà PE thì chỉ có 50 điểm thôi. Thì thấy IELTS thì 6 chấm mỗi nghe nói đọc viết rất là khó. Mà PTE mình học PTE nghe nói đọc viết thì chỉ có 50 thì lấy rất là dễ. Rồi hai nữa là mình phải là tìm hiểu tin thêm về cái chính phủ, hoặc chính phủ hay cập nhật cái thông tin cái ngành nào và để mà được ở lại Úc và định cư dễ dàng. Thì thường thường á, chính phủ bảo trợ thì chính phủ tính theo cái thang điểm. Thường thường cái visa của em ở nông nghiệp á, thì chính phủ yêu cầu phải 65 điểm. 65 điểm thì họ tính như vậy, là tính theo độ tuổi. Độ tuổi từ, em nhớ không rõ, nhưng mà em thấy dụ là khoảng từ 25 đến dưới 33 thì được cộng tới 30 điểm. 33 mình cộng 25 điểm. Học ở Nam Úc thì được cộng 5 điểm. Rồi mình ở đây bao nhiêu lâu nữa cộng điểm. Nói chung là kinh nghiệm thêm, càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều điểm. Rồi tiếng Anh mình càng cao thì cộng càng nhiều điểm. Thì mình có thể cộng trước khi mình học, rồi mình tính ra là mình được bao nhiêu điểm thôi. Em thì đó yêu cầu 65 nhưng mà em cộng được tới 70 điểm.
Cái lúc mà Cường nộp đơn để bắt đầu xin 491, rồi từ 491 đến 191 đúng không? Cường lúc đó Cường có cộng điểm trước giống như vậy không? Và có chắc chắn là mình có thể có được visa không?
Dạ thì có chị, tại vì trước khi mình làm hồ sơ thì mình liên lạc với cái bên công ty của anh Quyết đó. Họ bắt đầu họ tính năng điểm cho mình. Họ nói, hỏi mình có những gì, rồi bao nhiêu tuổi, rồi mình học bao lâu, rồi mấy ngành, ví dụ mình học hai ngành là được cộng thêm 5 điểm nữa. Họ tính cho mình là ok, hồ sơ của anh là như vậy là có thể xin visa 491. Họ sẽ tiến hành yêu cầu mình gửi giấy tờ nè, biết đó. Thì dễ, thì trong vòng 1 năm thôi là từ cái visa 482 chủ vô làm thêm chuyển qua cái 491. Trong vòng 1 năm là em có cái visa 491.
Rồi cứ theo đó mà làm, theo những cái yêu cầu đó mà làm, đợi đến lúc lấy visa theo visa 191 thôi đúng không? Cảm ơn Cường rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin rất là thực tế, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm bản thân rất là hữu ích về du học ngành nông nghiệp xin định cư tại Úc.